Đó là một câu hỏi rất hay về cái việc cung kính và cầu siêu cho một người chết chưa siêu và một người chết đã siêu. Trước nhất ta phải thấy rất rõ rằng là cái con số 49 hay là 7 tuần thất là một con số ước định, chứ không phải là thời gian cần thiết phải có đối với tiến trình tái sanh của một con người sau khi qua đời. Có rất nhiều người nếu như trong lúc họ còn sống có một thái độ rất là thông dong, như là không có bị dướng, bị dính vào bất cứ một cái gì, thì sau khi qua đời đó họ thỏa mãn và hài lòng, họ sẽ đi liền tức khắc theo nghiệp. Cái sự đi đó có thể là một tích tắc hay là một đơn vị nhỏ nhất của thời gian. Khi mà trong vũ trụ này có một nơi có nghiệp cảm tương ứng để sinh ra làm con cái trong một gia đình cha mẹ nhất định nào đó, có người có thể là dài 3 ngày, dài 3 tuần, thậm chí là trên 7 tuần cũng có, chứ không phải nhất thiết phải là 7 tuần. Đó là điều thứ nhất ta phải ghi nhận. Điều thứ hai đó, nếu hương linh đã tái sinh theo nghiệp, dù là tốt hay là xấu, với hai cái cảnh giới tái sinh lành và bất hạnh, thì sự cúng kính của những người thân bằng quyến thuộc gọi là tang gia hiếu quyến vẫn không vì thế mà không có giá trị gì. Đức Phật nói sự cúng kính chúng ta là phát xuất từ một cái lòng thương tưởng người quá cố, cho nên đó, tạo ra một cái cộng hưởng nhân quả cho người đó dầu họ đã được ra đi. Như vậy 6/7 nói theo ngôn ngữ tỷ lệ của kinh Địa Tạng thuộc về phước của người cúng kính, còn người quá cố chỉ hưởng được 1/7 mà thôi. Vì họ thương, họ nhớ họ mà ta phát tâm làm. Nhân quả là một cán cân rất công bằng, nó có chánh nhân và nó có duyên nhân. Chánh nhân là ta, tức là những người làm. Duyên nhân là người quá cố, vì họ mà những người còn sống mới làm. Cho nên trong cộng hưởng nhân quả rất rõ ràng, người làm 6/7, người cộng hưởng 1/7. Còn trong tình huống người chết chưa được tái sinh và tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ, thì sự cúng kính mặc dầu các hương linh không hưởng được như là chúng ta khi còn sống, họ vẫn cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta. Và sự cúng kính chính là một nhu cầu hỗ trợ rất là có ý nghĩa. Chúng tôi gọi đó là một nhu cầu hỗ trợ, là vì mặc dầu đó họ không còn có cái miệng để nhai, không còn cái cổ để nuốt, không còn cái bao tử để chứa, không còn hệ tiêu hóa và tuần hoàn để hoạt động để tạo ra các dưỡng chất tốt hay là những cái độc chất ở trong cơ thể như sự sống hữu cơ của con người, nhưng cái cảm nhận về nhận thức của họ vẫn có rằng ta đang quan tâm. Cho nên nhờ sự hiểu biết như thế, các hương linh chưa được siêu dễ dàng nghe theo lời triệu thỉnh thông qua các khóa lễ cầu siêu, để từ đó họ được cúng một bài kinh, và tiêu hóa bài kinh trong tình huống này sẽ giúp cho họ nhận thức rõ thân thể này không phải là tôi, và do đó không để cho cái tôi bị kẹt vào trong thân thể. Thứ hai, họ sẽ phải thừa nhận 5 tháng ngày giờ mà cái chết diễn ra là một sự thật, đó là ngày khai tử. Nhờ hiểu được vô ngã và vô thường, hương linh được siêu ở trong các khóa lễ cầu siêu, cho nên chưa siêu thì lễ cầu siêu sẽ có ý nghĩa. Dĩ nhiên để cho lễ cầu siêu có ý nghĩa mức độ cao nhất của nó phải hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là nhà cầu siêu phải có kinh nghiệm tâm linh, tập trung cao độ trong suốt thời gian cầu siêu được diễn ra để hỗ trợ bằng cách phát dẫn ra một tần số tâm thức chuyên cái thông điệp về vô thường vô ngã trong thời gian tụng niệm và hành trì, giúp cho hương linh đó tiếp nhận được tần số đó để dẫn đến một cái hiểu và chấp nhận theo. Điều thứ hai, bản thân hương linh đó phải là người dễ chấp nhận. Do đó khi còn sống á, ta nên là người dễ nghe, mặc dù không nên trở thành mê tín và ba phải. Những lời khuyên chân thành, tốt, tích cực ta phải làm theo. Thì khi chết nếu chưa được siêu do những sự chấp trước nào đó, chỉ cần có một chất xúc tác gợi nhớ và nhắc nhở là ta có thể thực hành, nhờ đó ta được siêu thoát. Điều thứ ba khá quan trọng, bản thân của thân bằng huyết thuộc phải hỗ trợ cung cấp các dữ liệu tâm lý và bối cảnh đời sống cũng như là cái chết, để cho người làm lễ cầu siêu biết và hướng dẫn, thì kết quả mới đạt được mức độ cao. Cái trọng tâm của cái lễ cầu siêu là làm sao cho hương linh được an tâm về những người đang còn sống, an tâm về gia tài sự nghiệp, về tất cả những gì mà họ quan tâm, thì lúc đó họ mới rũ bỏ cái cảnh giới sống đã từng tạo ra cái kinh nghiệm và hạnh phúc đối với họ, thì họ mới ra đi được. Cho nên nếu hương linh là một người chồng thì người vợ mới hỗ trợ và ngược lại, làm sao để người ra đi an tâm rằng cái người bạn đời vợ hay chồng đó không tái giá thêm một bước nữa. Vì các hương linh cũng ghen và thậm chí ghen còn hơn là người còn sống, họ sợ cái người còn lại sẽ thương người khác, và nhất là người ra đi là một người già hơn người còn lại, một người trẻ đẹp, thì cái tính cách chấp trước về tâm lý sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn. Cho nên người đó phải phát nguyện bằng tấm lòng chứ không phải là làm để lấy lòng, rằng họ sẽ không có nhu cầu tái giá. Thì khi nhận được cái thông tin đó thì hương linh mới an tâm mà ra đi. Còn nếu người chết là một đứa con trai hay là một đứa con gái, đóng vai trò là trụ cột kinh tế của gia đình, trên họ thì có cha mẹ già, dưới họ thì có con em trẻ, thì vậy cái trọng trách ở trên đôi vai của họ rất là nhiều. Cho nên nếu cái chết đột tử diễn ra do tai nạn, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, bệnh tật, chiến tranh hay là những cái tai nạn do chính con người tạo ra, thì họ tiếc nuối và lo sợ rằng sau khi họ qua đời, cha mẹ họ không có người chăm sóc, con em của họ không có người nuôi dưỡng, và do vậy họ cứ lẳng quẳng ngay trong cái gia đình đó. Cho nên tất cả những người thân còn lại phải nói với hương linh theo sự hướng dẫn của những nhà cầu siêu. Là cha mẹ thì họ nên nói như thế này: con ơi, cha mẹ rất là cảm động trước cái tấm lòng thương kính của con dành cho cha mẹ. Bao nhiêu năm qua, mặc dù có con cái, có vợ, con lo đã chu tất, mà con vẫn không quên trách vụ lo hiếu kính đối với cha mẹ. Lòng thương tưởng này cha mẹ rất là đánh giá cao. Nhưng bây giờ con đang đối diện với cái chết, cha mẹ mong con hãy đưa theo lời Phật dạy, thấu rõ được vô thường vô ngã để tiêu giao miền tịnh cảnh, thác quá chính đài sen, nghiệp nhất chúng ba đường làm bà con Phật pháp, thì không nên bám víu vào gia tài này, vào gia đình này, vào cha mẹ này, vào con cái này. Con nếu thật sự muốn thương con và thương gia tộc ta, con hãy làm theo lời cha mẹ khuyên từ kinh điển của nhà Phật dạy. Và khi nghe được những cái lời lẽ như thế thì người ra đi mới an tâm. Còn những đứa con đối với cha mẹ già chết thì phải nói để hương linh cha mẹ đó nghĩ rằng con cái của mình đủ sức để vươn lên, đủ sức để sống an lành, để hạnh phúc, và không có cái gì để phải lo, thì hương linh đó mới ra đi một cách an toàn được. Nói tóm lại, tùy theo cái cách thế và vai thế của ta ở trong gia đình mà việc nhắn gửi những cái thông điệp đó cho hương linh, cần phải có sự hợp tác và hướng dẫn của nhà cầu siêu chân chính và có nghệ thuật. Thì hội đủ được ba yếu tố đó, lễ cầu siêu mới được thành công. Cho nên các Phật tử đừng nên quá quan trọng cái năm tháng ngày giờ cái chết được diễn ra, là trùng tang, là tam tai, là sát chủ, là ly tán, là vân vân, vì những niềm tin đó là mê tín từ cái nhìn của nhà Phật, nó không giúp đức được gì cho cái chết và sự sống của người quá cố và người còn lại. Nó chỉ làm cho vấn đề trở nên rắm rối, phiền muộn, bế tắc và đổ thừa nhiều hơn, trong những cảnh huống hoàn cảnh mà ta không làm ăn thành công, ta thường đổ lỗi cho cái chết của người quá cố. Hai gì, ta tìm ra manh mối nhân quả trong nền kinh tế thị trường dẫn đến sự suy sụp kinh tế của gia đình. Những người có niềm tin mê tín vào năm tháng ngày giờ đã gieo oan giá họa cho ông bà cha mẹ và người quá cố nói chung. Đó là tạo thêm cái nghiệp vô khống một cách vô tình là điều không nên. Do đó đó, ta phải thấy rất rõ và quan trọng làm sao có sự phối hợp một cách đồng bộ, đến chùa làm lễ nhờ coi ngày và giờ là đó, tùy theo sự thuận lợi của gia chủ và của chùa. Và quan trọng là cung cấp các dữ liệu như vừa nêu để việc cầu siêu mới thật sự có kết quả. Cho nên là Phật tử, ta nên nghe theo lời hướng dẫn chân chính của Đức Phật thì kết quả của lễ cầu siêu mới cao. Còn mà không đó, nó trở thành một trở ngại và chướng duyên rất là nhiều. Xin nêu câu hỏi khác. Câu hỏi này nó rất là có ý nghĩa đối với các quốc gia mà đời sống kinh tế của người dân không được cao. Suốt ngày họ phải chân lấm tay bùn đấu tranh để phục vụ cho cái bao tử, như là cái trụ cột đời sống về phương diện vật chất của con người nói chung. Mối quan tâm thứ hai của câu hỏi là liên hệ đến những người già mà dù họ có thể có điều kiện nhưng mà lại không có học Phật pháp nhiều, không có điều kiện để tiếp xúc với các ngôi chùa nhiều, với các nhà sư nhiều, thì sự thực tập sẽ như thế nào? Trong tình huống của với một đó, thì việc thực tập về Tịnh Độ Tông đó, nó có phần là thích ứng hơn là thiền tông. Sau những thời gian chia sẻ pháp thoại và hướng dẫn các phương pháp thiền và tịnh trên 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 và nhiều ngàn người ở các trung tâm cai nghiện, trung tâm mại dâm, trung tâm bảo trợ xã hội ở các tỉnh miền Nam, thì chúng tôi nhận thấy rằng là phần lớn đó, các anh chị em và bà con tại đây đó chọn pháp môn tịnh độ là bởi vì là cuộc đời của họ nó bị khổ đau, bế tắc, nghịch cảnh, chướng duyên quá nhiều. Có nhiều người đã nỗ lực bằng bàn tay khói óc của mình, nhưng rồi sự thành công cứ tái tiếp diễn theo cái chu kỳ họa vô đơn ký, làm cho họ đánh mất hết hoàn toàn niềm tin vào bản thân mình. Cho nên một cái tâm lý phát sinh trong lúc đó, hoặc là họ sẽ chết, hoặc là có một cái tha lực để ba bọc chở che trong những cảnh huống nghịch cảnh nói chưa, và đến được là Phật trong tình huống mà nỗi khổ niềm đau nó nhiều quá, thì họ dễ dàng tiếp xúc và chấp nhận Tịnh Độ Tông với lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên trong cái nền văn hóa nông nghiệp đó, thể hiện cho cái sự khó khăn về kinh tế đó, thì Tịnh Độ Tông sẽ thích thiệt. Nhưng mà trong nền văn hóa hiện đại phát triển về công nghiệp, hội nhập và toàn cầu hóa đó, thì con người đã trở thành cái máy một phần nữa, chạy với thời gian, mang phát một đống nợ trên vai, nhất là trong cái cơ chế thị trường. 18 tuổi được quyền là dây nợ rồi, bây giờ phát một gánh nợ, cái văn hóa gánh nợ này nó buộc con người phải đi một cách mỏi mệt từng bước trong cuộc đời để 20 năm sau, 10 năm sau, 30 năm sau có được căn nhà, phương tiện vật chất đủ đầy. Và do đó cái con đường tự lực tự lập đó đó, nó thích hợp với thiền, giải phóng những cái căng thẳng, những khó khăn ở trong đời sống. Và do vậy đó, thiền nó trở thành như là một cái loại lương thực tâm linh cho những người giàu có và đầy đủ tiện nghi. Họ bị cái nỗi đau của tâm lý tinh thần khống chế nhiều hơn là nỗi đau về vật chất. Như vậy đối với những người lao động nghèo đó, hay là khó khăn về kinh tế đó, thì pháp môn tịnh độ có phần thích hợp. Tuy nhiên khi được tập về Tịnh Độ Tông, trong suốt quá trình hành trì danh hiệu Phật đó, thì ta phải nhớ một điều: đừng để cho sự cầu nguyện can thiệp vào tiến trình thực tập. Vì làm như thế thì lòng tham phục vụ của cái tôi, gia đình tôi, người thân tôi, người thân của tôi, làm cho tâm của chúng ta không còn được định tĩnh và bình an được nữa. Bản chất của sự niệm Phật cũng giống như là hơi thở của thiền, là để cột tâm vào một chỗ, làm cho tâm ngay trong giờ phút sự tu tập được diễn ra không bám víu vào các đối tượng trần cảnh, như là con khỉ nhảy trên các cành, như là con ngựa quan có mặt ở trên đồng. Và do đó thân và tâm có mặt cùng một chỗ thì cái năng lượng an lạc sẽ được sản xuất và tái chế, cho nên đời sống nó trở nên được bình an, định tĩnh, an vui và hạnh phúc. Do đó thực tập như thế thì tịnh độ cũng chính là thiền, và tỉnh thức của thiền chính là dứt tâm tịnh bất loạn của tịnh độ. Do vậy thực tập tịnh độ tâm theo kinh A Di Đà, dứt tâm bất loạn và phát triển căn lành nhiều, nhân duyên tốt nhiều và phước báo là nhiều, thì người đó sẽ thành tựu được những kết quả qua những vợ nguyện ước chân thành của mình. Thì sự thực tập như thế mới có kết quả thật sự. Vế thứ hai của câu hỏi đó là đối với những người già sau khi đã về hưu rồi thì thực tập như thế nào để có kết quả đó? Thì câu trả lời nó gồm có nhiều tình huống khác nhau. Tình huống một, trong bối cảnh của nền văn hóa phương Tây, người Việt Nam lớn tuổi trong các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại phải đối diện với trạng thái cô đơn và buồn chán rất là nhiều. Cái nền văn hóa của phương Tây đó, nó ca ngợi cái tôi và sự riêng tư với cái quyền bảo vệ của luật pháp, cho nên đó, nếu cho phép sau tuổi 18 được cất nhà và tách ly của cha mẹ, thì từ một gia đình cha mẹ và hai người con sẽ trở thành là ba gia đình. Cha mẹ trở thành một gia đình, hai đứa con đó tách ra thành hai cái ngôi nhà riêng nếu chúng có khả năng tự lập. Nếu cho phép cái sự tự do đó được thực hiện ở tuổi 15 thì sau 15 tuổi nuôi nắng thì một gia đình tách ra thêm vài gia đình nữa. Và tương tự cũng như thế trong các chùa ở hải ngoại, vì cái cơ chế tự do từ một ngôi chùa thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16, 16 thành 32, cứ như thế mà trở thành cấp số cộng, rồi từ đó trở thành cấp số nhân. Và do đó nó phát triển theo một cái hướng mà ta khó có thể đáp ứng được, bởi vì nhu cầu Phật tử thì lại không gia tăng nhiều, mà số lượng cái ngôi chùa thì quá dục bực. Và do vậy cái sự phục vụ tâm linh hơn đôi lúc nó có phần là ta không tương thích. Thì cũng tương tự như thế đối với những người già lớn tuổi hải ngoại, nhà ai lấy ở, không ai gọi là quan tâm với mối quan tâm của những người ở làng xóm vì sợ bị sắc sói bởi luật pháp, cho nên có mặt trong một căn nhà 200-300 mét vuông cho đến 1200 mét vuông, có sân vườn trước và vườn sau, trong nhà có nhiều phòng nhỏ, thì vợ và chồng nếu tâm đầu ý hợp thì hạnh phúc nó tăng trưởng gấp bội, nếu không tâm đầu ý hợp, người nói ra một câu thì kẻ kia cãi giả theo nhiều lý lẽ khác nhau, thì cái sự bất đồng đó sẽ làm cho khoảng cách dạng lý trường thành có mặt ở trong từng ngôi nhà. Và kết quả là có người ôm lấy cái tivi làm bạn chia sẻ, có người ôm cái internet làm người để chép tin, có người ôm cái đài radio để nghe các tin tức, có người ôm các thói quen nghiện ngập, có người ôm cái quán để mà tâm sự giải bày, có nhiều cách để mà tiêu khiển, để quên đi cái nỗi cô đơn và buồn chán ở tuổi già. Thì lúc đó đó là những người Phật tử thì ta phải thấy sắc rõ ngày cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật, mặc dầu rất bận rộn bởi vì thành viên trong nhà ít phải lo hết tất cả mọi thứ cho nên vất vả nhiều hơn, nhưng ta phải biết quan trọng cái đời sống tâm linh của mình. Như vì có mặt ngày hôm nay trong một ngày hành chánh, đó là một nỗ lực rất là quý báu, vì ta biết tôn trọng hạnh phúc và dung bồi hạnh phúc cho mình và cho con em của mình. Thì như vậy là dù có bận rộn cỡ nào đi nữa, ta nên tìm những cái sinh hoạt tâm linh, sinh hoạt đạo đức ở trong các ngôi chùa, phát tâm làm công quả, có mặt phục vụ làm việc này việc kia, nghe giảng học pháp, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, kinh hành, vân vân. Cái phương pháp nào thích hợp với mình thì ta thực tập nó ở những nơi tập thể để tạo một cộng hưởng tâm linh chung, và do đó ta vượt qua được cái sự cô đơn ở tuổi già. Tình huống hai ở Việt Nam, cái tuổi già ta không quá cô đơn, vì trong một gia đình 40-50 mét vuông có ít nhất là 2 thế hệ cha mẹ con cái gồm 6-7 thành viên, có nhiều gia đình 3-4 thế hệ gồm đến cả 20-30 thành viên. Do đó con người đã có mặt ở trong nhà đã trở thành một sự rất là ngột ngạt, và do đó người ta có khuynh hướng là đi ra bên ngoài đường phố hay là nghiện vào cái không gian của quán bia, quán rượu, quán cà phê hay là những nơi tụ tập để tâm sự giải bày. Cho nên cái nỗi đau nếu có trong gia đình đó, thì họ có thể phóng thích qua những cái đó một cách tạm thời, nhưng về lâu về dài những cái không gian đó nếu gặp phải cái môi trường giao tế với những con người không biết Phật pháp, sống một cách buông tha theo bản năng, thì người đó sẽ trở thành nạn nhân của sự giao tế, và mình hành hạ hạnh phúc để biến nó trở thành khổ đau cho chính mình. Do đó đối với những nước mà nghèo khó về kinh tế, sự giao lưu tiếp xúc gần như là diễn ra hàng ngày hàng giờ, thì ta phải chọn môi trường, chọn bạn mà chơi. Thà ta cô đơn như Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, như là một con voi chúa ở rừng sâu, không nên kết bạn với người ngu. Và người ngu trong kinh điển nhà Phật được định nghĩa là người không tin không sống với nhân quả, người không tin không sống với duyên khởi, người không tin mà không giải quyết vấn đề trên tứ diệu đế với hai lớp nhân quả khổ và vui, người không tin và không sống với vô thường và vô ngã. Thì những người như thế được xem là người ngu si. Thì Đức Phật khuyên thà đơn độc một mình như voi chúa ở rừng sâu, không kết bạn với kẻ ngu, vì kết bạn với kẻ ngu thì ta trở thành ngu, và do đó ta bị khổ đau khống chế và chinh phục. Như vậy là ở tại những nước mà nghèo khó sự giao tế tiếp xúc nhiều đó, thì sự cô đơn nó không có mặt, nhưng mà sự giao tế vô nghĩa cũng làm cho chúng ta bị khổ đau gấp bội. Thì đó là cái cách để ta vượt qua nỗi khổ đau bằng nghệ thuật, là tìm sách báo, phim ảnh có giá trị về Phật pháp và tâm linh để không rơi vào thái độ nghiện ngập ở tuổi già. Nhiều người lớn tuổi ở Việt Nam, và nhất là trong cái giai đoạn quá khứ họ đã từng có những công trạng, thì họ nghĩ rằng cái tuổi về hưu là tuổi hưởng thụ, mấy mươi năm làm cực khó, còn lại 5-10 năm mà cuối cuộc đời hưởng cho nó đã rồi hay chết. Nhưng họ không ngờ rằng cái sự hưởng như thế nó tích tụ thêm những cái thói quen nghiện ngập. Và người ta nói người đó đã khó tính, tức là đổi tính, thì mình biết rằng người đó gần đất và xa trời. Thì về cuối cuộc đời có thêm những cặn tử nghiệp xấu, những thói quen xấu, thì cái chết diễn ra sẽ làm cho người đó có một tiến trình tái sanh không an lành. Đó là cái điều răn nhắc mà tất cả chúng ta phải lưu tâm và để ý. Cho nên ở cuối cuộc đời đó, ta chẳng những không nên hưởng thụ mà sống một cách giản đơn, vì bản chất của hạnh phúc không phải là phản ứng các giác quan diễn ra như là hóa chất có mặt ở trên bộ não, mà là sự làm chủ được dòng cảm xúc để có được cái bình an tự do nội tại. Cái hạnh phúc đó mới thật là hạnh phúc lâu dài, giàu trong thuận hay nghịch, giàu có hay nghèo hèn, ở bất cứ một môi trường nào ta vẫn có được niềm vui, và đây chính là chân hạnh phúc. Do đó ta phải sống làm sao để trong mọi tình huống, dù là tuổi trẻ hay tuổi già, có nghề nghiệp hay là thất nghiệp, bệnh tật hay là không bệnh tật, mình vẫn là người làm chủ vận mệnh thông qua làm chủ hành vi, cảm xúc và nhận thức. Đây chính là một vài gợi ý nhỏ để giúp cho ta có thể thực tập để vượt qua. Xin nêu câu hỏi khác. Ở đây cái câu nói nó có ý nghĩa là cái ảnh hưởng tiêu cực của môi trường, hoàn cảnh và đối tượng giao tế, để ta tránh không trở thành nạn nhân của sự giao tế, không nên giao tế. Còn đối với tình trạng cái người không hiểu nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, vô thường, vô ngã là người thân của mình, thì ta không còn cách lựa chọn nào khác, chẳng những không xa lánh họ mà còn phải thân cận để giúp cho họ hiểu được những điều này. Vấn đề đặt ra là cái giới hạn của sự giao tế đó nằm ở chỗ nào. Có nhiều người cha, người mẹ, người anh, người chị hay là người con cái đối với cha mẹ hết sức là hiểu tam bảo, nhân quả, thực tập chánh pháp và có an vui hạnh phúc ngay trời hiện tại này, muốn chia sẻ những giá trị đó cho những người thân của mình, nhưng giải thích, hướng dẫn, khích lệ, nhưng những người kia vẫn học theo, rồi họ bị sầu khổ theo người đó. Thì ta phải thấy là giới hạn của sự giới thiệu và hướng dẫn là không vượt qua được cái nghiệp riêng của từng người. Thì ta đừng vì người đó mà bị khổ đau. Ta phải hiểu rất rõ trong tình huống này mình đã làm hết bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ và luôn cả tình thương và phương pháp của trí tuệ mà kết quả vẫn không có. Thì ta nên hiểu theo câu nói của Đức Phật trong kinh, Đức Phật có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh không hạn lượng, quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng không thể nào độ một người không có duyên, dầu là người thân. Nếu mà cái duyên Phật pháp người đó chưa có thì ta không nên bận tâm quá nhiều đến độ ta bị khổ đau lặng nặng theo người đó. Ta hướng dẫn và phải tin rằng là hạt giống Phật pháp mỗi khi đã được tiếp xúc qua lỗ tai, người kia có chấp nhận hay không là trở thành một hạt giống, và hạt giống này sẽ không bao giờ chết đi. Đến một lúc nào đó trong khổ đau cùng cực, việc gợi nhớ hạt giống đó sẽ làm cho người đó tư duy và cảm thấy là rung cái tâm và chấn động cái thức, thì lúc đó họ sẽ quay về và hồi đầu. Có những con người đó họ cần phải trải qua nỗi khổ niềm đau mới trở thành một người hiểu và sống hạnh phúc. Cho nên trong kinh Pali Đức Phật nói có ba tiến trình tâm lý: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Và nếu ta nói kết cái quá trình tâm lý này thành một cái lối thoát thì có rất nhiều người sáng suốt có tự giác ở trong vị ngọt, tức là hạnh phúc và sự hưởng phúc báo của mình, mà không bị đắm nhiễm để nhảy liền một cái vọt trở thành xuất ly, tức là không có bị vướng lụy. Nhưng cũng có rất nhiều người phải trải qua cái vị ngọt rồi hưởng thụ hết tất cả phước báo, vì sa đắm đọa lạc khổ đau cùng cực, họ mới có thể nghĩ ra một cái hướng và lối thoát. Và nếu người thân của chúng ta không may thuộc vào đối tượng thứ hai là phải trải qua cái vị đắng mới tìm ra cái vị giải thoát, thì ta hãy đành chấp nhận thôi. Ta nỗ lực có phương pháp giúp cho họ, còn họ chưa nhận cũng không sao, ít nhất là ta đã làm hết bổn phận rồi, hạt giống đó sẽ giúp cho người đó trong tương lai. Còn nếu ta may mắn vừa hướng dẫn người đó tiếp nhận và được an vui hạnh phúc gì, thì cả gia đình có phước và đi trên con đường an vui. Cho nên mọi thiện chí đều có sự giới hạn của nó, mọi nỗ lực đều có đạt được kết quả của nó. Thì cái kết quả nỗ lực của chúng ta thân cận cái người còn ngu muội về Phật pháp là ở chỗ gieo hạt giống thì chưa mang lại kết quả, vì chỉ khi nào người đó tự mình thực tập nỗ lực thì kết quả mới bắt đầu có. Cho nên nói tóm lại, theo Phật giáo ta làm hết bổn phận nhưng ta không để cho cái kết quả ảnh hưởng đến nhận thức và dòng cảm xúc của mình. Ta vẫn thản nhiên trước thuận và nghịch, trước được và mất, trước thành công và thất bại của sự thành Phật của người thân, mà vẫn không bị xem là người thờ ơ và vô trách nhiệm. Ta có trách nhiệm vô cùng, ta quan tâm vô cùng, nhưng ta phải thấy rất rõ mỗi người có những giới hạn của người đó, bởi cộng nghiệp, bởi biệt nghiệp, bởi sự quan cố hay là bởi sự chưa tỉnh thức. Nhưng và rồi hạn chế Phật pháp khi đã được gieo trồng đến một lúc nào đó nó sẽ được phát triển và người đó sẽ được cứu thoát. Xin chào các bạn. Cái mối quan tâm của người sống dành cho người quá cố đó bao gồm thứ nhất là làm một cái tang lễ một cách đầy đủ ý nghĩa về tâm linh. Cái thứ hai đó là chu cấp người đó và thiêu người đó và thờ người đó một cách là an toàn và đến nơi đến chốn. Những người Việt đang sống ở hải ngoại đó đang phải đối diện với một cái khó khăn về cái an toàn sức khỏe. Và cách đây khoảng vài hôm đó, chúng tôi nghe được cái tin ở Cali thì Khao Thi đó đã không cho phép là thờ hài cốt ở trong các chùa. Mặc dù hiện tại đó, cái luật pháp của Hoa Kỳ nó lệ thuộc vào từng bang, nhưng đến một cái tương lai theo chúng tôi chừng 10 năm trở lại đây nữa thôi thì người ta sẽ không cho phép thờ hài cốt, mà nếu có thờ đó thì phải trải qua rất nhiều các cái an toàn và các cái kiểm tra rất là gắt gao. Vậy đó các chùa sẽ không còn là cái nơi để ta gửi gắm các tro cốt của người thân người thương của mình nữa. Và rất nhiều người đó đang nghĩ đến cái cách là đưa hài cốt về quê hương để mà thờ phượng họ. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ đó là cái việc mà có hài cốt hay là không có hài cốt nó không quan trọng, mà quan trọng là làm sao để giúp cho người đó được siêu. Cho nên nếu ta là người Phật tử và thích theo cái phong tục tập quán tống táng mà Đức Phật đã dạy trong kinh cách đây 26 thế kỷ đó, thì ta nên thả xong các hài cốt đó, mà đừng có cảm giác và sợ rằng làm như vậy là bất nhẫn bất nhân với người quá cố. Dĩ nhiên đó, cái di chúc và cái quyền ước của người quá cố cũng là điều mà ta phải suy nghĩ và tôn trọng. Nếu trước khi chết người ta nói là xin hãy thiêu tôi giữ tro cốt ở trong chùa thì ta phải nên làm. Mà bây giờ chùa ở hải ngoại, chính phủ ở các bang không cho phép nữa thì đưa về Việt Nam, thì ta nên đưa vào trong các chùa, cho nên không nên thờ ở các nhà. Thứ nhất về vấn đề vệ sinh, thứ hai đó, hương linh nếu chưa được siêu có mặt ở bên hài cốt và chứng kiến những người thân trong gia đình thì cái tình cảm thân quyến nó sẽ dễ dàng làm cho người đó quyến luyến mà khó ra đi. Còn việc thờ phượng hài cốt hay là di ảnh của người đó ở trong một ngôi chùa, nếu hương linh đó chưa đi thì hàng ngày tiếp xúc với cộng hưởng tâm linh của Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các vị A-la-hán và những người đồng tu là cư sĩ, thì họ sẽ được hỗ trợ để hiểu vô thường vô ngã, thì sớm muộn gì họ cũng được siêu sinh. Và tương tự, ngoài cái việc để cốt thì cái việc mà cúng thắp cúng dỗ nên tổ chức tại chùa, vì giá trị cũng tương tự như thế. Ngoài ra, rất nhiều người thân của chúng ta không hiểu, không tin, không thích đến chùa vì không chấp nhận Phật pháp, do những cái nguyên nhân khủng hoảng niềm tin hay là chưa có duyên để hiểu được niềm tin Phật pháp một cách chân chính, thì nhờ thương tưởng người thân quá cố của gia tộc mà theo lời mời của một vị tộc trưởng nào đó, họ có mặt trong chùa thông qua các cái khóa lễ cầu siêu, nhờ đó gieo hạt giống Phật pháp ở ngay đời hiện tại này, thì dần dà họ sẽ hiểu và trở thành một Phật tử. Cho nên khi mà thỉnh mời tổ chức làm lễ cầu siêu, các thân nhân nên được mời đến chùa, và quan trọng là người làm thỉnh mời cầu siêu phải cung cấp thông tin người thân của mình cho vị trụ trì, và đề nghị vị trụ trì có một bài thuyết pháp ngắn vào những cái bế tắc và chấp trước mà người thân của chúng ta đang có phải. Khi nói một cách tình cờ như thế, những người này nghe chấn động tâm thức và nghĩ rằng ông này đang đi guốc ở trong tim gan của mình, cho nên tỏ ra cảm phục và tin theo sự hướng dẫn. Từ đó họ có thể có cơ hội trở thành một Phật tử. Đó là những cái mẹo vặt mà ta có thể giúp cho người thân, người thương của mình. Do đó việc cúng kính được tổ chức tại chùa hoàn toàn có lệ cho người quá cố, có lệ cho thân bằng huyết thuộc, và nhất là những ai chưa tin vào Phật pháp. Nói tóm lại, việc thờ di chuyển hài cốt từ một địa điểm A sang một địa điểm B, từ nước ngoài vào trong nước, từ trong nước sang nước ngoài, không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ là nó có hợp với cái nguyện ước của người ra đi hay không, nó có hợp với cái phong tục tập quán của Phật giáo trong việc tống táng để giúp cho người đó siêu thoát hay không, là những câu hỏi mà ta phải đặt ra, và câu trả lời phải nằm ở chỗ là giúp cho người đó được siêu. Cho nên dầu làm bằng cách gì đi nữa, nếu người đó được siêu thì ta nên làm, nếu người đó có cơ hội bị dướng thì ta không nên làm. À, xin đi câu hỏi khác. Như vậy thì cô nên làm, không sao cả. Không nên để ở nhà như chúng tôi vừa nêu lý do. Thứ nhất là vì vệ sinh nó không được an toàn. Thứ hai đó là cho hương linh dễ dàng bị chấp trước. Mà thờ ở đại chùa thì tốt hơn, như vừa giải thích. Cô cố gắng suy nghĩ thêm. Dạ xin mời.
Ví dụ như ngày mai là ngày 16 đi, thì hôm nay là ngày rằm thì xuống thỉnh cái linh của anh chị mong ở tại chùa này, nên về để nhờ bỏ mấy tiếng đồng hồ.
Không sao, tức là mình thỉnh và cái ngày thỉnh giờ thỉnh không quan trọng, quan trọng là sự thuận lợi và tiện nghi. Còn chúng ta di chuyển về nhà rồi từ nhà đó để tới một cái nơi nào đó, từ chỗ đó mới trở về Việt Nam, không sao hết. Cái tiến trình di chuyển dạy cái địa điểm tạm dừng á, nó không quan trọng, mà việc thỏa mãn di chúc và nguyện ước của người quá cố trước khi mất á, là điều mà ta nên làm để cho người đó hài lòng và không bị giận dữ ở trong việc ta thất hứa và không làm theo. Còn khi đem về, nếu người đó không nói là hãy thờ tại nhà, thì ta nên đem thờ tại chùa vì những lý do mà chúng tôi đã giải thích. Xin thưa con khác.
Thì thưa thầy, không biết tình cảm ở Việt Nam sao, nhưng mà hải ngoại xin thầy cho một lời khuyên. Có một số Phật tử mất niềm tin hay là gì, nhiều lý do nào đó mà không tới chùa nữa, đi theo một vài cá nhân, một công phái nào đó để đi rơi vào một cái chỗ rồi đi xuống chuyện đó, và có thể nói là có bị vô minh và kết quả rất là xấu trong gia đình. Thì thầy cho một lời khuyên.
Đó là cái nghiệp đang dẫn. Cái biên nghiệp đó, nó có một cái sức hút rất là mạnh so với cộng nghiệp, như là một cái tầm ảnh hưởng mà tất cả phải đi theo. Khi mà một người nào đó bị khủng hoảng niềm tin thì họ có khuynh hướng là họ tìm kế một cái gì khác ngoài cái đã bị khủng hoảng, bất chấp cái đó là tốt hay là xấu. Bất hạnh thay đó, một số người đã rơi vào cái tình trạng đi theo thầy tà và bạn xấu, thì cuối cùng họ rơi vào mê tín dị đoan cuồng tín, và hậu quả là họ phải gánh chịu rằng là không đi trên con đường chân chánh để hưởng hạnh phúc một cách an lành. Trong giáo lý Đức Phật đó, thì ngài có dạy là ta không nên rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Bởi vì đó, khi ta đến chùa biết được Phật pháp thông qua một nhân vật mà phần lớn thường diễn ra theo tình thế này, thì ta thần tượng nhân vật đó, vị thầy đó, sư cô đó. Sau này có thể là một sự thật, có thể là một lời đồn, có thể là một sự chủ quan, có thể một cách khách quan, người đó phát hiện ra một cái gì đó không hài lòng, thì toàn bộ sự thần tượng trên con người đó bị sụp đổ. Chủ nghĩa thần tượng lúc đó trở thành một cản lực rất lớn, làm cho người đó thậm chí quên luôn Phật, bỏ luôn pháp, là điều không nên. Bởi vì vị thầy chỉ có vai trò hướng dẫn và khai tâm. Vấn đề còn lại là ta biết được Phật thông qua một nhà sư, một sư cô để học pháp, ứng dụng pháp, tiêu hóa pháp để trở thành pháp trong cuộc đời, thì ta mới thật sự được hạnh phúc. Cho nên không quan trọng là phải bị dướng díu để đi tìm những niềm tin thỏa mãn cái tôi của mình, mà hậu quả hết sức là nghiêm trọng. Đó là cái điều mà ta cần phải suy nghĩ thứ nhất. Điều thứ hai đó, nếu là những người thân phát hiện ra một người bà con của mình đang rơi vào tình trạng này, mà mình biết rất rõ bằng chân lý rằng cái đối tượng mà người kia đang theo đó là mê tín, là dị đoan, là bế tắc, thì ta phải cung cấp các dữ liệu danh chính để người đó nhận ra để không theo. Và bên cạnh đó ta hướng dẫn người đó đi theo một con đường danh chính mà trong lúc người đó chưa có thể chấp nhận quay về ngay cái nơi mà người đó đã từng tạo ra niềm vui hạnh phúc và những sự đóng góp. Nó phải có một cái giai đoạn chuyển tiếp và nó có những cái hỗ trợ cần thiết để người đó không bị rơi vào cái tình trạng là đánh mất luôn niềm tin vĩnh viễn của mình, và phải theo dõi hết sức là tinh tế và diễn biến tâm lý của người kia thì việc hỗ trợ mới thật sự có kết quả. Rồi lúc đó ta cũng phải cần nhờ đến một cái người thứ ba, vì tình cảm thân bằng quyến thuộc làm cho người kia không có cảm giác bị áp phê bởi những lời khuyên. Cho nên ta phải tìm trong các mối quan hệ của người thân của mình người nào có ảnh hưởng về uy tín và tư cách nhất với người đó, thì nhờ người đó nói cho vài lời. Và nếu có được nhiều người có uy tín và ảnh hưởng tốt thì càng nói nhiều chừng nào thì hiệu quả trị liệu và hướng dẫn người đó càng cao và có kết quả hơn. Đó là điều mà chúng ta cần quan tâm. Nếu như sau những nỗ lực như thế mà người đó vẫn cố tình không còn muốn trở về với con đường tốt trước đây đã đi nữa, thì ta cứ tạm chấp nhận người này đang rơi vào trong cái bị đánh, rồi để cho họ tự tìm ra lối thoát cho họ. Nỗ lực của mình đến đó được xem là tạm đủ. Vấn đề còn lại là sự xử lý biệt nghiệp riêng của từng bản thân, bởi vì ta không thể làm thay thế như chính người đó làm cho bản thân mình. Xin đi ngồi nhé.
Thưa thầy, không có câu hỏi đặt ra nhưng xin phép thầy cho con được nói lên cái sự ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn của chúng con đối với thầy, vì con đã nghe được nhiều văn giảng của thầy. Và cầu xin ta thần ân đảm bảo gia hộ cho thầy luôn luôn được sức khỏe để tiếp tục con đường hoàn toàn đạt thắng. Tình cầu thứ hai của con là có thể bây giờ pháp phải thầy có thể dành một vài phút tâm tình với chúng con về quá trình tu tập của thầy cũng như con thấy rõ là lý lịch của thầy. Cảm ơn thầy.
Dạ, xin mời cô. Cái câu hỏi đặt ra là cái bản chất của thánh chú là có nghĩa hay vô nghĩa, nên hiểu nó hay là không hiểu, và hiểu và hành như thế nào. Dạ, dạ thầy hiểu câu hỏi rồi, thầy để thầy giải thích cho. Rồi để thầy giải thích rồi tôi hãy lắng nghe. Trước nhất đó, bản chất của thánh chú đó phần lớn đó, là danh hiệu của các vị thần, hay nói cụ thể là các thiện thần. Dĩ nhiên là trong ngôn ngữ nào cũng vậy, nhân danh đó, nó cũng có nghĩa, có những tình huống là vô nghĩa. Ví dụ ở trong tên gọi của các vị Bồ Tát, chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đó là một cái tiến trình hành trì giúp chúng ta hiểu được các âm thanh khổ là cuộc đời để ta tiếp viện và cứu giúp. Danh xưng của Bồ Tát Địa Tạng á, để gợi chúng ta về cái mảnh đất tâm linh để ta khai phát nó, giữ lại những hạt giống tốt và loại trừ những hạt giống xấu. Như vậy là mỗi một vị Bồ Tát á, qua danh xưng là một hạnh nguyện, là một hành trì, là một dấn thân, là một con người để sống. Thì các vị thiện thần, một số danh xưng nó cũng có nghĩa như vậy. Đó là tình huống một. Tình huống hai đó là một số câu thần chú đó, nó là một cái lời sắc tấn và khích lệ. Nếu hiểu nghĩa, nó cũng hết sức là có ý nghĩa cho sự hành trì. Chẳng hạn như câu thần chú ngắn nhất mà chúng tôi rất là thích nhất, đó là Gate Gate Paragate Parasangate Buddhiswaha. Và trong phiên âm Hán Việt là Yết Đế Bala Yết Đế Bala Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì trong nguyên ngữ Sanskrit nó có nghĩa là như thế này: vượt qua, hãy luôn được vượt qua đến bờ bên kia. Nó là một cái mệnh lệnh cho chính mình để mình đi có đường tinh tấn, đi hoài, đi mãi cho đến lúc nào sự tu tập chuyển hóa được thành công thì thôi. Và nếu ta đặt ở trong ngữ cảnh của bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì câu hình chú đó, đó nó là một đề thức chê chữ. Đức Phật nói rằng là quán tự tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, sau khi quán chiếu rằng là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không, cho nên vượt qua tất cả những khổ ấp. Và cái năng lực quán chiếu tự giác đó, đó được xem là một cái thần chú đại thần, đại binh, đại hùng, đại lực. Và nó có ý nghĩa rất lớn để giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời và cho bản thân của mình nói chung. Như vậy cái câu thần chú đó không quan trọng, mà quan trọng là sống với cái nghệ thuật quán chiếu ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là một đại minh chú, là đại thần chú, là vô thượng chú, là đẳng đẳng vô thượng chú. Thì hiểu thần chú theo nghĩa vừa nêu rất là có lợi ích. Còn đối với thần chú đại bi đó, thì mỗi một danh xưng đó, mỗi một câu có dịch ngắt dấu phết đó, là danh xưng của một vị thiện thần. Và danh xưng đó cũng có ý nghĩa, có những danh xưng là vô nghĩa. Quý vị có thể tìm đọc cái bản chú giải về ý nghĩa của câu thần chú đại bi của Hòa Thượng Thích Tiên Hóa, có mặt ở các website Phật giáo nói chung. Chỉ cần vào google.com search cái chữ chú giải chú đại bi của Hòa Thượng Tiên Hóa là quý vị có thể tìm đọc. Vấn đề đặt ra là ở chỗ là có người là thích tìm hiểu ý nghĩa của nó ngay cả trong giấc ngủ hay là trong lúc thức, thì nó tùy theo cái cách thực tập. Nhưng theo chúng tôi đó, thì cái việc mà tìm hiểu danh ý nghĩa và danh hiệu của các câu thần chú không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là bản chất của câu thần chú là một phương tiện để cho tâm chúng ta có mặt một chỗ với thân. Vì trong đời sống thực tế đó, ta thường ly thân giữa thân và tâm, dẫn đến tình trạng ly dị một cách lâu dài giữa thân và tâm, cho nên ta đốt cháy năng lượng vì ta hoài cổ về quá khứ, hay là ta truy đuổi tương lai vốn không phải là một cái năng lực hay là hiện thực ở hiện tại. Và bản chất của đạo Phật là giúp cho mình trở về với hiện tại để nhìn bằng bản lĩnh, thấy tất cả các sự thật đang diễn ra như chúng đang làm, để vượt qua nó mà không bị phản phụ, không tạo ra các cái ức chế của lòng sân. Và do đó ta làm chủ được vận mệnh và làm chủ được cảm xúc. Cho nên các câu thần chú đó được sử dụng như là một nghệ thuật cột tâm, giống như danh hiệu Phật A Di Đà của Tịnh Độ, giống như là hơi thở của thiền, giống như là công án và thoại đầu của thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản. Do đó việc không hiểu về nghĩa lý của nó thường là giúp cho ta dễ dàng nhiếp tâm và đi sâu vào sự định tĩnh của tâm nhiều hơn là hiểu về ý nghĩa và nội dung của nó. Dĩ nhiên là mỗi người nó có cách tiếp cận khác nhau. Riêng bản thân và kinh nghiệm của chúng tôi là nên sử dụng thần chú là một nghệ thuật để định tâm, chứ không nên tìm hiểu nghĩa của nó vì không quan trọng. Ví dụ ở trong cái diện cũng có những cái tên rất là đẹp, rất là dễ thương, cũng có những cái tên nó không có nghĩa gì hết, mà cũng có những cái tên nó xấu vô cùng. Ở trong tiếng Việt chữ Dũng là hay, và nhiều người cha người mẹ đặt con cho mình là Dũng, nhưng mà trong tiếng Anh thì cái chữ đó nó dở lắm, đâm nghĩa là xấu vô cùng. Do đó chỉ như ta cũng phải quan tâm về hai lời nhân quả đối với cái thế hệ thứ hai của mặt bằng Việt Nam. Ngay cả trong thế hệ 1.5 tên đã được đặt ở Việt Nam rồi mà sống ở tại đây, ta cũng nên đổi những cái tên để nó không có kỵ vào những cái chữ mà trong tiếng Anh sửa phát âm nó là một cái xấu, để cho người đó không bị mặc cảm về bản thân mình. Vì cái cách đặt danh nó cũng là một cái lời gửi gắm của chúng ta về nhân cách và tương lai và sự phát triển của người con mà ta quan tâm. Như vậy ta cũng không nên quá bận tâm về ý nghĩa, Nếu trong lòng ta bận tâm đó, thì ta cũng đừng nên để cho nó đắm lụy mình. Thì tương tự đối với các câu thần chú cũng như thế, xem nó là một phương tiện để nhiếp tâm, thì việc hiểu không hiểu ý nghĩa không còn quan trọng nữa. Việc đọc nhanh hay đọc chậm câu thần chú trong hành trì là một thói quen để cho mình được nhiếp tâm mà thôi. Và điều quan trọng hơn hết và chúng tôi muốn chia sẻ trong việc giải đáp cái câu hỏi này, đó là đừng nên quá thần tượng cái chức năng trị liệu của câu thần chú về bệnh tật, về nguyện cầu, về thỏa mãn các nguyện ước, về sống lâu, về tuổi thọ và về nhiều cái nguyện ước căn thành khác. Nếu các câu thần chú mà có chức năng làm được việc đó, thì có thể nói Đức Phật không có nặng nhọc gì mất 45 năm theo Nam Tông, 49 năm theo Bắc Tông, giảng trên 300.000 bài kinh cho 300.000 pháp hội để người ta được lệ lạc, ứng dụng và hành trì. Cho nên câu thần chú chỉ là một sự giúp tâm, nhưng trong quá trình truyền bá nó, các vị tổ sư của Mật Tông đã phương tiện muốn nói cái pháp môn này là số 1, cho nên phải nói cái chức năng, phước báo, công hiệu hành trì nó thế này thế kia để người ta tin tưởng một cách tiền tối để nhờ đó mà được giúp tâm. Như vậy cái bản chất và mấu chốt ở chỗ là được nhiếp tâm, chứ không phải là được phước báo của hành trì. Nếu thành chú có phước báo hành trì, có lẽ Đức Phật lịch sử của chúng ta đã không chết vì cái chứng bệnh bao tử ở tuổi 80. Đó là một sự thật hết tự nhiên, và ai cũng cho rằng Đức Phật là tác giả của các câu thần chú, nhưng ngài cũng đâu có thể tự trị liệu cái bệnh của mình, và ngài cũng chết vì chứng bệnh. Vấn đề còn lại là ở chỗ người có thực tập Phật pháp trong bệnh, trong già, trong chết, cái đau của thân có thể có như là phản ứng tự nhiên sinh học của cơ thể, nhưng cái khủng hoảng của tâm, cái lo của tâm, cái sợ hãi của tâm, cái đau của tâm hoàn toàn không có mặt. Và đây là kết quả quý trọng nhất mà một người hành trì có thể có đối với một người không có hành trì. Dựa vào các sử liệu được nêu ra trong cái đại lễ Đức Bàn về những cái giờ phút cuối cuộc đời của Đức Phật, thì ta phải tin rằng là thần chú chỉ là một phương tiện để giúp tâm, chứ không có chức năng trị liệu và giải trừ tai ương tật ách. Trong những tường thuật mà ta gọi là sự mầu nhiệm của con thần chú, thì ta phải hiểu như thế này: bản thân của người đó đã gieo trồng rất nhiều phước báo về cái hạt giống, về cái mong đợi mà người đó đang hướng tâm về, và cái câu thần chú giúp cho người đó được nhất tâm một cách cao nhất. Cho nên theo tiến trình bình thường của thời gian, lẽ ra các cái phước nhân mà họ đã gieo trồng 10 năm sau, 20 năm sau, 3 năm sau hay đời sau mới trổ quả, thì nhờ cái sự cầu nguyện và chuyên nhất của con thần chú, nó được diễn ra ngay thời điểm mà nhu cầu đang có mặt. Và trong lúc đó ta tạm gọi đó là sự chín vú của nhân quả, thông qua cầu nguyện, thông qua thần chú, thông qua danh hiệu Phật. Và do vậy ta mới đủ lý do để giải thích rằng là tại sao cũng có hàng trăm hàng nghìn người trong lịch sử của nhân loại đã từng cầu, đã từng trì chú, đã từng niệm Phật mà vẫn không có kết quả nào hết. Không phải vì họ không làm thành tâm, không làm đúng phương pháp, mà vì trong cái kho tàng tâm thức của họ chưa từng có và có cái hạt giống tốt, cho nên cái kết quả không hề xuất hiện với họ thông qua cầu, thông qua trì, thông qua niệm. Cũng giống như là trong căn phòng, nếu nó trống trơn không có gì hết, thì dầu ta có đưa tay vào và nó cái bàn tay bằng cái vật kéo nắm móc ra luôn, cũng là con số 0. Còn trong căn phòng đó nếu có các vật dụng, đưa bàn tay vào vớ một cái là nó có thể dính không vật này được vật kia. Thì phước báo con người nó cũng giống như là các vật dụng trong một căn phòng. Nếu có ta cầu nó mới có tác dụng, còn nếu không có thì cầu chỉ là một sự mê tín dị đoan và ngược hoàn toàn với học thuyết tứ diệu đế dựa trên hai lớp nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nói tóm lại là đừng nên quá gọi là cương điệu quá chức năng của câu thần chú mà trở thành mê tín dị đoan thì không nên. Và nền tôn giáo nhất thần của Thiên Chúa và nhiều tôn giáo khác cũng đã tặng cho con người quá nhiều cái chiếc bánh vẽ. Bây giờ cái đối diện với thực tại, bánh vẽ đó không giúp cho người ta đỡ no, cho nên cuối cùng người ta đã từ bỏ nhà thờ mà đang đi tìm kiếm một tôn giáo tâm linh khác. Có nhiều người bị ngã quỵ trong con đường chuyển tiếp này vì khủng hoảng niềm tin. Có người may mắn gặp được đạo Phật. Nhưng nếu các Phật tử mà không được hướng dẫn hành trình đúng phương pháp, trong cái sự khốn khó và khổ đau nhiều quá, ta đọc những tác phẩm mang tính phương tiện, nói rằng là các con thần chú có thể trị liệu bệnh này, trị liệu bệnh kia, giúp cho mình cầu gì được đó, bám víu vào cuối cùng không chừng chúng ta ăn bánh vẽ, vì nhân không gieo trồng thì quả lấy đâu mà có. Nếu Phật sẵn sàng đáp ứng Bồ Tát vì tình thương mà cứu chúng ta mà không hề dựa vào nhân quả, thì các đức Phật đó, các vị Bồ Tát đó cũng ngoan liêu như người thường. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Đức Phật nói trong kinh, Ngài thương chúng ta bằng cách là tặng cho ta những tấm bản đồ để ta đi. Còn đi hay không là tùy chính mình. Có đi là kết quả, vấn đề còn lại là thời gian nhanh hay là chậm. Không đi thì không có tác dụng. Dầu Ngài có thương thì Ngài cũng đành nhắm mắt thấy ta khổ đau mà không thể cứu được mà thôi. Và đây chính là sự dẫn dắt của việc nghiệp. Nói tóm lại, thần chú là để định tâm, chứ không phải có cái chức năng để trị liệu. Hiểu điều được như thế thì thiền mặc tịnh cũng chính là cái cách thức đưa tâm về với chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, để sống an vui và hạnh phúc ở ngay đời sống hiện tại này, mà không chờ đến lúc chúng ta qua đời ta cũng hưởng được giá trị đó, hết sức là hiện thực và hết sức là khoa học. Xin kết thúc.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883 35914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.